trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều thông tin dồn dập về những xe chở hàng nông sản ùn ứ tại các cửa khẩu với Trung Quốc. Cộng đồng mạng đã lên tiếng kêu gọi giải cứu nhiều mặt hàng như dưa hấu, thanh long, khoai lang cho nông dân vì ế ẩm và giá bán sụt giảm. Ngay lập tức, hàng loạt hệ thống siêu thị, doanh nghiệp, các nhà phân phối, những nhà hảo tâm đã vào cuộc chung tay cùng cả nước tiêu thụ nông sản ngay tại thị trường nội địa. Tuy nhiên, tại cuộc họp mới đây của ngành công thương, đại diện nhiều hệ thống phân phối lớn trên cả nước cho biết họ sẵn sàng đứng ra tiêu thụ, nhưng khi liên hệ để nhận hàng thì nhiều nơi không cung ứng đủ hoặc cung ứng nhỏ giọt nông sản. Trong khi đó, đại diện ngành công thương một số địa phương, nhất là các tỉnh phía Nam, lại bày tỏ lo lắng với dự báo sẽ ế ẩm hoặc giá cả nhiều mặt hàng nông sản giảm sâu như xoài, khoai lang, thanh long, dưa hấu, nhãn, bưởi, sầu riêng, vải thiều, v.v. Vì sao kêu khó tiêu thụ, rồi kêu gọi giải cứu mà lại cung cấp nhỏ giọt hoặc cung ứng không đủ? Có lẽ câu chuyện giải cứu nông sản dường như không còn xa lạ ở nước ta. Đúng tầm này năm ngoái, cả vựa lúa khu vực đồng bằng sông Cửu Long xôn xao kêu gọi giải cứu hàng triệu tấn lúa gạo do người nông dân thua lỗ, phải bán dưới giá thành. Còn trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, thì chuyện ế ẩm cần sự giải cứu là điều đã được dự báo trước. Do vậy, cần một tầm nhìn xa hơn cho mặt hàng nông sản vẫn là một câu chuyện không mới. Theo các chuyên gia, điểm yếu lớn nhất của người nông dân Việt Nam là kiến thức chung về sản xuất nông nghiệp. Trong đó, sản xuất tự phát vẫn còn nhiều, hầu hết không quan tâm nhiều đến quy hoạch vùng miền, nên sản xuất theo phong trào, theo vòng quay trồng chặt, chặt trồng. Bên cạnh đó, việc áp dụng kỹ thuật công nghệ cao vào sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm chưa trở thành thói quen trong tư duy sản xuất. Còn manh mún nhỏ lẻ, mạnh ai nấy làm, ít quan tâm đến các thông tin về quan hệ cung cầu, nên tình trạng thừa mứa trong sản xuất các sản phẩm là tất yếu. Do vậy, từng bước thay đổi tư duy và cách làm của nông dân là bài toán cần được quan tâm thực chất hơn nữa trong thời kỳ hội nhập hiện nay. Với hơn 96 triệu dân, các mặt hàng nông sản hoàn toàn có thể áp đảo thị trường trong nước nếu có những kênh tiêu thụ gắn kết với vùng sản xuất, chế biến sau thu hoạch. Đây cũng là điểm yếu nhất trong các điểm yếu mà bấy lâu nay các chuyên gia đã từng đề cập. Vì vậy, câu chuyện các nhà phân phối sẵn sàng giải cứu nông sản trong thời điểm khó khăn do dịch bệnh COVID-19, nhưng địa phương không cung cấp đủ sản lượng là câu trả lời chính xác cho mối quan hệ lỏng lẻo này. Chúng ta rất tự hào với những nỗ lực đàm phán và đã ký kết rất nhiều hiệp định tự do thương mại thế hệ mới, nhất là hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu mới đây. Thông qua các hiệp định thế hệ mới, các mặt hàng nông sản của Việt Nam, nếu có liên kết tốt từ sản xuất đến tiêu thụ, sẽ không còn phụ thuộc quá lớn vào thị trường Trung Quốc khi đất nước này gặp khó khăn. Hành động giải cứu nông sản những ngày qua đã thể hiện sự đoàn kết chung tay giúp đỡ nhau trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp là cần thiết, nhưng đó chỉ là tạm thời. Về lâu về dài, nông sản Việt Nam vẫn cần một tầm nhìn xa hơn trong điều kiện hội nhập hiện nay.
Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề Giải cứu nông sản trong phòng chống dịch, hành động đẹp nhưng chỉ là trước mắt.